là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong 30 phút chương trình thời sự chiều nay.
Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại một số địa phương.
Yên Bái phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp năm nay đạt hơn 14.000 tỷ đồng.
Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 dự kiến sẽ diễn ra trong ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 7.
Tiếp đó trong chương trình hôm nay, Đại tá Nguyễn Xuân Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái sẽ trao đổi xung quanh vấn đề cấp thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử tại tỉnh Yên Bái hiện nay. Những thông tin quốc tế và thể thao hấp dẫn sẽ kết thúc chương trình hôm nay. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, chiều nay ngày 23 tháng 3, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đã có buổi làm việc với Đảng bộ huyện Yên Bình về việc triển khai thực hiện chương trình hành động số 18 của tỉnh ủy và công tác lãnh đạo chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Cùng đi với đoàn có đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Ngay khi tỉnh ủy ban hành chương trình hành động số 18, huyện ủy Yên Bình đã ban hành kế hoạch số 11 và cụ thể hóa thành 50 chỉ tiêu và giao cho các cơ quan đơn vị thực hiện. 3 tháng đầu năm, cơ bản các chỉ tiêu đều đảm bảo tiến độ đề ra. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 22% kế hoạch, thu ngân sách dự ước hết quý 1 năm 2021 đạt 70 tỷ đồng, chăm lo đầy đủ kịp thời các chính sách an sinh xã hội cho nhân dân. Đối với công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, huyện Yên Bình đã hướng dẫn các xã thị trấn thực hiện các công việc theo quy trình, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử, tổ chức các hội nghị hiệp thương, chuẩn bị nhân sự giới thiệu bầu cử, đảm bảo đúng quy trình, quy định. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ 2, có 70 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Yên Bình. Đối với cấp xã đã hoàn thành tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 2 với số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân giới thiệu là 1.057 người. Huyện Yên Bình cũng đã chủ động sẵn sàng các phương án đảm bảo an ninh trật tự để cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp.
Tiếp tục chương trình làm việc tại huyện Văn Chấn, sáng nay đồng chí Giàng A Tông, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ huyện ủy Văn Chấn về việc thực hiện chương trình hành động số 18 của tỉnh ủy và công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp. Thực hiện chương trình hành động số 18 của tỉnh ủy Yên Bái, huyện ủy Văn Chấn đã xây dựng kế hoạch và phân công chỉ tiêu nhiệm vụ cụ thể. Trong quý 1, hầu hết các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện đều đạt tiến độ. Một số chỉ tiêu đạt cao hơn so với cùng kỳ năm trước là giá trị công nghiệp đạt 154 tỷ đồng, tổng đàn gia súc chính đạt trên 100.000 con, trồng rừng đạt trên 33% kế hoạch. Về công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, thời gian qua, huyện Văn Chấn đã thực hiện đúng các quy trình. Đến nay, huyện đã hoàn thành hiệp thương lần 2, lập danh sách sơ bộ 69 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện và 1.029 người ứng cử Hội đồng Nhân dân cấp xã với cơ cấu chất lượng đảm bảo theo quy định. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Giàng A Tông, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã đánh giá cao sự chủ động, xây dựng kế hoạch và phân công nhiệm vụ trách nhiệm cụ thể, chi tiết cho từng cá nhân tập thể. Công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo đúng quy trình hướng dẫn. Đồng thời đề nghị huyện Văn Chấn rà soát đánh giá lại các chỉ tiêu, chỉ đạo kiên quyết, sát sao hơn nữa trong việc thực hiện chỉ tiêu đã đề ra. Kiểm tra, giám sát, đánh giá định kỳ, đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết, ý thức tự giác, ý chí tự lực, tự cường của nhân dân để phát triển kinh tế, tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng, giao thông nông thôn, cải tạo cảnh quan, vệ sinh môi trường. Về công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh yêu cầu huyện tiếp tục tổ chức hội nghị hiệp thương lần 3, niêm yết danh sách những người ứng cử, đảm bảo quyền và nghĩa vụ của cử tri. Đặc biệt quan tâm đến công tác tuyên truyền, trang trí khánh tiết và đảm bảo an ninh trật tự, để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.
Cũng trong ngày hôm nay, đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy, đã kiểm tra việc triển khai thực hiện chương trình hành động số 18 của tỉnh ủy, công tác lãnh đạo chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại 3 xã Đào Thịnh, Minh Quán và Kiên Thành, huyện Trấn Yên. thực hiện chương trình hành động số 18 của tỉnh ủy về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021. Các xã Đào Thịnh, Minh Quán, Kiên Thành đã xây dựng kế hoạch giải pháp thực hiện các chỉ tiêu cho từng lĩnh vực cụ thể. Đến nay các chỉ tiêu đã đảm bảo theo tiến độ đề ra. Xã Đào Thịnh đã gieo cấy 72 ha lúa, vận động nhân dân trồng và chăm sóc 800 ha quế, phát triển mở rộng các ngành nghề dịch vụ, sản xuất kinh doanh, tạo việc làm và tăng thu nhập cho nhân dân. Huy động 100% học sinh trong độ tuổi ra lớp, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 96%. Trong 3 tháng đầu năm 2021, xã Minh Quán đã gieo cấy được 76 ha lúa đông xuân, đảm bảo đúng thời vụ, trồng được trên 100 ha rừng, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu tại hai thôn và phấn đấu đến tháng 10 năm 2021 đạt xã nông thôn mới nâng cao. Là xã vùng 3 của huyện Trấn Yên, xã Kiên Thành đã bám sát chỉ tiêu kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện, lãnh đạo phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng nông thôn mới. Về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, căn cứ vào chỉ tiêu cơ cấu số lượng đại biểu được bầu, các xã đã đẩy mạnh tuyên truyền và chuẩn bị các bước theo đúng quy trình của cuộc bầu cử. Đến nay ba xã đã hoàn thành hiệp thương lần thứ hai, lập danh sách người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã. Các xã đang tiến hành các hội nghị tiếp xúc cử tri nơi cư trú đối với các ứng cử viên, chuẩn bị các điều kiện cho hội nghị hiệp thương lần thứ ba, đồng thời thành lập các ban bầu cử, tổ bầu cử và lập danh sách cử tri để niêm yết công khai trước ngày bỏ phiếu. Phát biểu buổi kết luận làm việc, đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, trưởng ban dân vận tỉnh ủy, đã đánh giá cao công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội cũng như chuẩn bị cho cuộc bầu cử của ba xã. Đồng chí yêu cầu cấp ủy chính quyền địa phương cần bám sát vào các chỉ tiêu kế hoạch, thực hiện các giải pháp quyết liệt, có đánh giá rút kinh nghiệm trong từng tháng, từng quý. Đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cần đẩy mạnh tuyên truyền, tạo điều kiện cho cử tri phát huy dân chủ, thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của công dân. Bên cạnh đó, nắm tình hình dư luận xã hội, đảm bảo an ninh trật tự để cuộc bầu cử thành công tốt đẹp.
Chiều nay, Bộ Công an đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết đề án phòng chống các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia và đề án chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự, an toàn xã hội đến năm 2020. Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo hội nghị. Dự tại điểm cầu Công an tỉnh Yên Bái có Đại tá Đặng Hồng Đức, Giám đốc Công an tỉnh. Thời gian qua, lực lượng công an cả nước đã phối hợp tốt với bộ đội biên phòng, các bộ ngành địa phương bám sát địa bàn, phát hiện ngăn chặn sớm các loại tội phạm, xử lý dứt điểm một số vụ án nghiêm trọng phức tạp kéo dài. Đặc biệt, Ban chỉ đạo 138 từ trung ương đến cấp tỉnh đã đấu tranh triệt xóa nhiều băng nhóm tội phạm có tổ chức trên địa bàn, triển khai các giải pháp phòng ngừa tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội. Các vụ án nổi cộm gây bức xúc dư luận đều được điều tra làm rõ. Tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm liên quan đến hoạt động tín dụng đen tiếp tục được kiềm chế và kiểm soát. Bộ Công an đã tăng cường tuyên truyền nâng cao cảnh giác phòng ngừa tội phạm cho nhân dân, đồng thời nhân rộng nhiều mô hình, điển hình nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Giai đoạn 2021-2025, tình hình tội phạm tiếp tục có diễn biến phức tạp với thủ đoạn ngày càng tinh vi hơn. Vì vậy, Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo các đơn vị phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, phát hiện sớm và xử lý dứt điểm các loại tội phạm, tập trung vào các địa bàn trọng điểm, các xã biên giới, mở các cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm nhằm bảo vệ bình yên cuộc sống cho nhân dân.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Bệnh viện Đa khoa tỉnh phối hợp với Bệnh viện Bạch Mai tổ chức hội thảo cập nhật một số chuyên đề tim mạch và nội tiết. Dự hội thảo có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai. Hội thảo được tổ chức nằm trong khuôn khổ kế hoạch đào tạo và chỉ đạo tuyến năm 2021 của Bộ Y tế, qua đó giúp nâng cao năng lực chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm về tim mạch và công tác xã hội tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái và Trung tâm Y tế huyện Yên Bình. Cũng trong chương trình công tác, các chuyên gia y bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai đã khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho một số đối tượng thuộc hộ nghèo, cận nghèo tại phòng khám đa khoa khu vực Thác Bà. Nhân dịp này, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai đã trao tặng hơn 10 đầu sách cập nhật mới nhất về tim mạch cho Sở Y tế Yên Bái. 76 hội viên chi hội tim mạch Yên Bái đã được kết nạp trở thành hội viên hội tim mạch thành phố Hà Nội. Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ của các chuyên gia, bác sĩ, Ban Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai trong hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao khoa học kỹ thuật trong khám và điều trị, từ đó giúp cho đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái nâng cao trình độ chuyên môn, góp phần làm tốt hơn nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn. Thời gian tới, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh mong muốn Bệnh viện Bạch Mai tiếp tục quan tâm hỗ trợ ngành y tế tỉnh Yên Bái nói chung, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nói riêng, nhằm chuyển giao những kỹ thuật mới đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu khám chữa bệnh trong thời kỳ mới.
Chuyển sang những tin tức đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, giai đoạn 2021-2025, tỉnh Yên Bái phấn đấu chỉ số sản xuất công nghiệp tăng bình quân trên 9% năm, đóng góp khoảng 25% GRDP trên địa bàn. Để thực hiện mục tiêu này, tỉnh Yên Bái sẽ tích cực thu hút các dự án đầu tư công nghiệp có quy mô lớn, sử dụng công nghệ tiên tiến, thân thiện môi trường, có giá trị gia tăng cao vào một số ngành công nghiệp nhỏ và vừa phát triển bền vững, sử dụng nhiều lao động để chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn. Quy hoạch và khuyến khích mời gọi các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp với quy mô khoảng 2.000 ha bên hữu cạn sông Hồng, dọc theo tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Sớm hoàn thành đưa vào hoạt động sản xuất đối với các dự án sản xuất công nghiệp, các dự án thủy điện, dự án đầu tư hạ tầng khu cụm công nghiệp Bảo Hưng, Minh Quân, phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp năm 2021 đạt 14.200 tỷ đồng.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với tuổi trẻ toàn tỉnh, tuổi trẻ huyện Yên Bình đang tích cực tham gia nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng tháng thanh niên năm 2021, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2021. Với chủ đề tự hào truyền thống Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, trong tháng thanh niên năm nay, tuổi trẻ huyện Yên Bình phấn đấu hoàn thành trên 200 công trình phần việc tình nguyện, trong đó có 5 hoạt động tiêu biểu cấp huyện, bao gồm đồng loạt ra quân vệ sinh môi trường, mở lớp bồi dưỡng kết nạp đoàn viên mới, tặng quà các hộ nghèo, người có công, trẻ em thuộc diện đặc biệt khó khăn, thực hiện mô hình thắp sáng đường quê tại 8 cơ sở đoàn, xây dựng sân chơi cho thiếu nhi xã Bạch Hà. Đoàn viên thanh niên các cơ sở đoàn còn tham gia trồng cây xanh, làm đẹp cảnh quan, thu gom xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên các cánh đồng, xây dựng duy trì các tuyến đường xanh, tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh, an toàn, phát dọn hành lang giao thông đường, lắp đèn đường chiếu sáng. Việc tổ chức các hoạt động phong phú thiết thực, đảm bảo an toàn, tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Tuổi trẻ Yên Bình đã phát huy vai trò xung kích tình nguyện, khả năng sáng tạo của thanh niên, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 dự kiến diễn ra trong 2 ngày, mùng 7 và mùng 8 tháng 7 với 5 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập, bắt buộc các môn toán, ngữ văn, ngoại ngữ và 2 bài thi tự chọn từ 2 bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên và bài thi tổ hợp khoa học xã hội. Nội dung thi nằm trong chương trình trung học phổ thông hiện hành, chủ yếu là chương trình lớp 12. Ngay từ đầu năm, cùng với việc dạy học chính khóa, các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh đã tổ chức ôn tập cho học sinh lớp 12, tổ chức thi thử đánh giá kết quả học sinh sau khi kết thúc học kỳ 1. Trong quá trình tổ chức ôn tập, dạy học, các trường cũng đã tổ chức phân luồng hướng nghiệp để học sinh lựa chọn nghề nghiệp phù hợp cho tương lai.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, ngày 22 tháng 3, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã có chuyến thăm Trung Quốc để hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Vương Nghị về hợp tác song phương trong bối cảnh mối quan hệ giữa hai nước này với Mỹ ngày càng trở nên căng thẳng. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã có cuộc gặp tại thành phố Quế Lâm, miền Nam Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết hai bên đã trao đổi quan điểm về chính quyền Mỹ và nhất trí rằng Washington nên ngừng việc hình thành bè phái để đối đầu với các nước khác. Bắc Kinh tỏ ra cảnh giác với chiến lược ngăn chặn rõ ràng do Mỹ đứng đầu ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương nhằm vào Trung Quốc, sau khi các quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ đã có chuyến thăm Nhật Bản và Hàn Quốc trong thời gian gần đây để thúc đẩy hợp tác khu vực. Ngoại trưởng Nga Trung cũng thống nhất gây sức ép buộc Mỹ quay lại thỏa thuận hạt nhân với Iran vô điều kiện càng sớm càng tốt và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt với Tehran. Ngày 23 tháng 3, người đứng đầu Bộ Ngoại giao hai nước tiếp tục các hội đàm về quan hệ song phương và tình hình thế giới.
Ngày 22 tháng 3, Ngoại trưởng Afghanistan đã bắt đầu chuyến thăm 3 ngày tới thủ đô New Delhi của Ấn Độ. Chuyến thăm là dịp để Afghanistan và Ấn Độ trao đổi về các diễn biến mới trong các cuộc đàm phán hòa bình, đồng thời chuẩn bị cho một loạt các sự kiện ngoại giao trong thời gian tới. Trong thời gian ở New Delhi, Ngoại trưởng Afghanistan đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp chủ nhà thảo luận về quan hệ song phương, hợp tác kinh tế, an ninh và tiến trình hòa bình Afghanistan.
Ngày 23 tháng 3, Israel tổ chức bầu cử quốc hội. Trước đó, khoảng 20.000 cảnh sát đã được triển khai tới các điểm bỏ phiếu trên khắp cả nước để đảm bảo an toàn cho cuộc bầu cử lần thứ tư trong 2 năm qua. Theo Ủy ban bầu cử Israel, có khoảng 6,6 triệu cử tri đủ tư cách tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử lần này. Các cuộc thăm dò dư luận được công bố trước cuộc bỏ phiếu cho thấy Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang dẫn đầu với kết quả. Ông Netanyahu đang lấy lại uy tín do đã thực hiện chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19 thành công và ký kết các thỏa thuận bình thường hóa quan hệ với 4 quốc gia Ả Rập. Tuy nhiên, các chuyên gia phân tích cho rằng, mặc dù đảng Likud của ông Netanyahu đang dẫn đầu trong các cuộc thăm dò dư luận, nhưng đảng này vẫn cần các đối tác thành lập liên minh để đảm bảo đa số 61 trong tổng số 120 ghế ở Quốc hội.
Truyền thông Nga đưa tin phát biểu trong một cuộc họp được truyền hình trực tiếp về các loại vaccine COVID-19 của Nga. Tổng thống Vladimir Putin cho biết ông dự định sẽ tiêm vaccine phòng COVID-19 trong ngày 23 tháng 3 theo giờ Moscow. Cũng tại cuộc họp này, Tổng thống Putin nhấn mạnh việc tăng cường sản xuất các loại vaccine COVID-19 cho nhu cầu trong nước là ưu tiên quan trọng, mặc dù Nga đã ký các hợp đồng quốc tế cung cấp vaccine COVID-19 cho 700 triệu người. Nga đã bắt đầu triển khai chương trình tiêm vaccine phòng COVID-19 mở rộng, tuy nhiên tiến độ tiêm chủng diễn ra chậm. Các chuyên gia cho rằng quyết định của Tổng thống Putin là nhằm khuyến khích người dân đi tiêm phòng. Bộ Y tế Nga dự kiến sẽ tiêm phòng COVID-19 cho khoảng 30 triệu người vào trước ngày 15 tháng 6 tới.
Bộ Ngoại giao Italia, ông Luigi Di Maio vừa có chuyến thăm tới Libya và gặp Chủ tịch Hội đồng Tổng thống Libya Mohamed Al-Mefi và các quan chức cấp cao tại thủ đô Tripoli. Ông Di Maio là chính trị gia cấp cao châu Âu đầu tiên đến thăm Tripoli kể từ khi chính phủ mới tuyên thệ nhậm chức vào tuần trước. Ngoại trưởng Italia cũng đã có cuộc gặp với Thủ tướng Libya để thảo luận về mối quan hệ đối tác chiến lược. Hai bên đã đồng ý thành lập một ủy ban chung để khôi phục các mối quan hệ kinh tế.
Ngày 22 tháng 3, Liên minh châu Âu EU đã công bố biện pháp trừng phạt đối với 11 quan chức Myanmar có liên quan tới cuộc đảo chính hôm 1 tháng 2. Lệnh trừng phạt này là phản ứng mạnh nhất của EU kể từ cuộc đảo chính quân sự lật đổ chính quyền dân sự của cố vấn nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi hồi đầu tháng trước. Trong số những quan chức bị trừng phạt có Thống tướng Minh Aung Hlai, Tổng tư lệnh quân đội Myanmar. Các biện pháp trừng phạt bao gồm lệnh cấm đi lại và đóng băng tài sản của 11 quan chức này. Cũng trong ngày 22 tháng 3, Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt trừng phạt lên các cá nhân và thực thể liên quan đến vụ đảo chính quân sự Myanmar. Tháng trước, Vương quốc Anh đã đóng băng tài sản và áp dụng lệnh cấm đi lại với 3 tướng Myanmar.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu căn cước công dân thống nhất trên toàn quốc, thực hiện thu nhận và quản lý dữ liệu đăng ký căn cước công dân tự động trên cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, giúp lưu trữ, truy xuất, chia sẻ, tìm kiếm thông tin một cách nhanh chóng và tiện lợi nhất, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về căn cước công dân, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân trong khi thực hiện thủ tục hành chính và các giao dịch dân sự, hướng tới xây dựng chính phủ điện tử, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế xã hội của cả nước, góp phần phục vụ hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Cùng với công an các tỉnh thành trong cả nước, từ đầu năm 2021 đến nay, công an tỉnh Yên Bái đã xây dựng kế hoạch cụ thể, tập trung lực lượng chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để sớm hoàn thành cấp thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử. Xung quanh vấn đề này, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã mời Đại tá Nguyễn Xuân Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái trao đổi trong chương trình thời sự hôm nay. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.
Xin được cảm ơn đồng chí đã nhận lời mời tham gia chương trình ngày hôm nay. Và câu hỏi đầu tiên mà chúng tôi muốn gửi tới đồng chí là việc cấp thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử được triển khai có nghĩa như thế nào đối với công tác quản lý nhân khẩu và xây dựng chính phủ điện tử ạ?
Xin chào các quý vị và các bạn. Thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử có nhiều cái ưu điểm so với các cái loại giấy tờ tùy thân hiện nay. Thẻ căn cước công dân có cái lượng thông tin lưu trữ lớn, cho phép tích hợp thêm được các cái thông tin của các bộ ngành khác như bảo hiểm y tế, bằng lái xe, có độ bền và bảo mật cao, tránh được làm giả thẻ, tạo cái thuận lợi trong giao dịch. Do đó, việc cấp thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong công tác quản lý nhân khẩu, giúp cho lực lượng công an nắm được thông tin chính xác của nhân khẩu trên địa bàn, số hộ khẩu và các di biến động về nhân khẩu người trên địa bàn. Bên cạnh đó, việc cấp thẻ căn cước công dân góp phần cải cách thủ tục hành chính và quá trình xây dựng chính phủ điện tử. Công dân sử dụng thẻ căn cước công dân trong giao dịch cá nhân được nhanh chóng, thuận tiện.
Dạ vâng. Vậy việc chuyển đổi từ chứng minh thư sang thẻ căn cước công dân có gắn chip điện tử thì sẽ có những cái tiện ích như thế nào thưa đồng chí?
Thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử có độ bảo mật cao hơn, có thể lưu trữ được nhiều cái trường thông tin hơn, có thể tích hợp thêm thông tin của các cái bộ ngành khác như bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bằng lái xe, vân vân, phù hợp với cái xu thế công nghệ số như hiện nay. Thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử có cái lượng thông tin lưu trữ lớn, có thể lưu trữ nhiều loại giấy tờ có giá trị. Công dân chỉ cần mang thẻ căn cước công dân mà không cần phải mang nhiều loại giấy tờ khác khi làm các cái thủ tục hành chính như trước đây, đồng thời cũng không còn tốn kém thời gian, chi phí đi công chứng và chứng thực các cái loại giấy tờ như trước đây. Do đó, thẻ có thể sử dụng và kết nối rộng rãi cho các dịch vụ công và tư nhân, tạo cái thuận lợi cho công dân khi thực hiện các cái giao dịch.
Thưa đồng chí, nhận thức rõ về cái tầm quan trọng của việc triển khai cấp căn cước công dân có gắn chip điện tử cho người dân trên địa bàn toàn tỉnh thì thời gian qua Công an tỉnh Yên Bái đã tập trung cao độ triển khai các biện pháp thực hiện cấp thẻ căn cước công dân với tiến độ nhanh nhất. Vậy đến thời điểm này thì tiến độ làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân có gắn chip đã được Công an tỉnh thực hiện như thế nào thưa đồng chí?
Việc cấp thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử thì được triển khai thực hiện đồng loạt trên phạm vi toàn tỉnh Yên Bái. Từ ngày 1 tháng 3 năm 2021, Bộ Công an giao cái chỉ tiêu đối với Công an tỉnh Yên Bái mỗi ngày thu nhận là 6.000 hồ sơ cấp căn cước công dân, hoàn thành cái việc thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân cho công dân trong cái độ tuổi trên địa bàn tỉnh trước ngày 14 tháng 6 năm 2021. Do đó, Công an tỉnh Yên Bái đang chỉ đạo lực lượng công an toàn tỉnh đẩy nhanh cái tiến độ tăng cường lực lượng và thời gian thu nhận hồ sơ căn cước công dân trong ngày để có thể hoàn thành được cái chi tiêu của Bộ Công an giao. Hiện nay thì Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội và Công an các huyện, thị xã, thành phố thành lập các cái tổ công tác để triển khai cấp căn cước công dân lưu động tại các thôn, tổ dân phố, nhà văn hóa, khu dân cư của các xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Cái thời gian tiếp nhận hồ sơ thì từ 6 giờ 30 cho đến 22 giờ. Các ngày trong tuần từ thứ Hai đến Chủ nhật.
Dạ vâng, xin cảm ơn đồng chí ạ. Thưa quý vị và các bạn, thẻ căn cước công dân có gắn chip điện tử mang lại nhiều tiện ích, đặc biệt là khi tích hợp đầy đủ các thông tin, người dân đi giao dịch và làm các thủ tục sẽ không phải mang nhiều loại giấy tờ mà chỉ cần dùng thẻ căn cước công dân có gắn chip điện tử để thực hiện các giao dịch. Và với ưu điểm này thì lực lượng Công an tỉnh Yên Bái đang nỗ lực hết sức làm việc không kể ngày đêm, đảm bảo người dân có căn cước công dân sớm nhất để thực hiện các giao dịch cần thiết, góp phần thực hiện hiệu quả đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng quản lý về an ninh trật tự trên địa bàn. Và một lần nữa xin cảm ơn Đại tá Nguyễn Xuân Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, sau những ngày cuối tuần, với các trận bóng đá sôi nổi của Champions League và Europa League, các trận đấu lại tạm ngừng ít ngày và lúc này là thời điểm để những người yêu bóng đá cùng bình luận những câu chuyện bên lề sân cỏ cũng không kém phần hấp dẫn. Thông tin nổi bật trong ngày hôm nay là việc tiền đạo Brazil Neymar sẽ ký hợp đồng gia hạn với Paris Saint-Germain đến hè năm 2026. Thỏa thuận hiện tại của Neymar với Paris Saint-Germain có thời hạn đến hè 2022 và đôi bên đã được vào các cuộc đàm phán trong mấy tháng qua. Neymar được đồn đại là vẫn mong muốn hợp tác với Messi ở Nou Camp. Mùa hè trước đây anh còn gây áp lực để có thể quay lại Barca một lần nữa, nhưng giữa hai đội bóng đã không thể đạt được thỏa thuận. Tuy nhiên với những tình hình khách quan xảy ra, Neymar có thể thích nghi cuộc sống ở Paris và toàn tâm toàn ý với Paris Saint-Germain, nơi mà anh cùng đồng đội vào đến chung kết Champions League mùa trước. Neymar chuẩn bị là cái tên tiếp theo đặt bút ký gia hạn Paris Saint-Germain sau khi Di Maria và Hummels. Cụ thể hơn, các khoản thỏa thuận mới sẽ đưa Neymar gắn bó với nhà vô địch Ligue 1 đến hè năm 2026. Tiền đạo Brazil đã trở lại thi đấu trong trận Paris Saint-Germain thắng Lyon 4-2 hôm cuối tuần, vào thay Mbappe ở phút thứ 70 sau khi phải ngồi ngoài hơn một tháng vì chấn thương. Tờ Bay cho hay Joachim Löw được coi là người kế nhiệm tiềm năng cho Zinedine Zidane tại Real Madrid. Chiến lược gia 61 tuổi mới đây đã thông báo sẽ chia tay tuyển Đức sau vòng chung kết Euro diễn ra vào hè này và có thể chuyển sang Tây Ban Nha cho bước thử thách mới. Zidane đang ở triều đại lần hai với Real Madrid nhưng không chắc liệu gã hói có thể tiếp tục ngồi ghế nóng ở Bernabeu hay không. Real Madrid hiện đã có suất vào tứ kết Champions League, đụng độ Liverpool nhưng tạm đứng thứ ba La Liga kém Atletico Madrid 6 điểm và Barca 2 điểm. Ở Bernabeu chỉ có danh hiệu mới đảm bảo được công việc cho Zidane và Joachim Löw nổi lên như ứng cử viên thay thế tiềm năng nếu kèo kèn thất bại. Erling Haaland đang ngày một mất kiên nhẫn ở Borussia Dortmund. Dortmund hiện đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng Bundesliga và có nguy cơ bỏ lỡ suất dự Champions League khi kém đội xếp trên là Frankfurt 4 điểm. Haaland đã rời sân đầy bực bội khi lập cú đúp nhưng đội nhà cũng chỉ may mắn giành được 1 điểm trong trận hòa 2-2 trước FC Köln. Tiền đạo 20 tuổi được cho là đã nói chuyện với người đại diện Rai Olland rằng sẽ không ở lại Dortmund nếu đội lỡ hẹn Champions League. Erling Haaland là một trong những cầu thủ được các đội bóng hàng đầu thèm muốn nhất hiện nay. Anh ghi được 33 bàn sau 31 trận cho Dortmund trên mọi đấu trường mùa này. Các đội thèm có được Haaland gồm có Real Madrid, MU, Man City, Liverpool, Chelsea và Barca. Tờ Mirror tiết lộ MU đang thể hiện sự quan tâm đến Thomas Werner. Tiền đạo người Đức đang trải qua thời gian khó khăn tại Chelsea và không loại trừ khả năng sẽ rời sân Stamford Bridge vào cuối mùa này. Juventus đang chuẩn bị cho cuộc sống không còn Cristiano Ronaldo giữa những tin đồn rằng siêu sao người Bồ Đào Nha có thể rời Turin vào cuối mùa. Moise Kean được xác nhận là người kế vị tiềm năng của Ronaldo và Juventus muốn đưa anh trở lại câu lạc bộ vào mùa hè này. Juventus có kế hoạch cám dỗ Everton bằng một lời đề nghị 25 triệu euro cộng thêm Aaron Ramsey hoặc Douglas Costa. Moise Kean hiện đang chơi ở Paris Saint-Germain theo dạng cho mượn và đạt phong độ ấn tượng, ghi 17 bàn ở mọi đấu trường mùa này. Mới đây, tiền đạo 39 tuổi Zlatan Ibrahimovic không kìm nổi cảm xúc trong buổi họp báo để trở lại đội tuyển Thụy Điển lần đầu tiên sau 5 năm. Khi được hỏi gia đình nghĩ gì về việc sẽ qua đội tuyển Thụy Điển thêm một lần nữa, Ibrahimovic đã không kìm được nước mắt. Anh tiết lộ cậu con trai út Vensin của mình đã khóc khi biết bố chuẩn bị tập trung của đội tuyển. Vensin đã khóc khi tôi không thể ở bên thằng bé, giờ thì mọi chuyện đã ổn. Vensin là con trai út của Zlatan, tiền đạo sinh năm 1981 tiết lộ anh có thói quen chơi bóng cùng hai con trai ở nhà. Ibrahimovic luôn ủng hộ niềm đam mê chơi bóng của Vensin và Mark. Ibrahimovic khẳng định anh sẽ không trở lại với tư cách đội trưởng. Bên cạnh đó, Ibrahim cũng tiết lộ rằng anh đã từ chối lời đề nghị của tiền vệ Emin Forsberg để nhận lại chiếc áo số 10 quen thuộc. Có khả năng Ibrahim sẽ lấy lại chiếc áo số 11 của Alexander Isak sau khi được sự chấp thuận từ cầu thủ thuộc biên chế Real Sociedad. Trung tâm nghiên cứu bóng đá làm khảo sát này dựa trên những thông số cơ bản như tuổi tác, phong độ, năm hợp đồng và chỉ lựa chọn một cầu thủ ở câu lạc bộ trong 5 mùa giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu. Kết quả chỉ ra đã khiến nhiều người bất ngờ. Kém Rashford 3 tuổi, Erling Haaland cũng có giá trị tương tự nhưng chiếm tỷ lệ lớn hơn trong đội hình của Dortmund khoảng 21,5%. Có đến 4 cầu thủ được định giá trong khoảng 120 đến 150 triệu euro. Nếu trường hợp của Mbappe và Felix không quá bất ngờ thì thêm một lần nữa người Anh có thể tự hào về những tài năng trẻ của mình. Hai ngôi sao là Phil Foden và Bukayo Saka được xếp cùng danh sách dù mới lần lượt 20 và 19 tuổi.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm 23 ngày 24 tháng 3, khu vực phía Tây nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2 trời rét, vùng cao đêm và sáng rét đậm rét hại, nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 21 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 17 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 24 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 18 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây, đêm không mưa, ngày giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, trời rét, đêm và sáng rét đậm, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 23 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 17 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay, tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe, bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.